Being a migrant, everybody has a very high expectation.
Khi trở thành di dân, ai cũng mong đợi thật nhiều. Nhưng rồi mọi hy vọng sụp đổ nhanh chóng giống như một bức tường làm từ cát. Trở ngại lớn nhất ban đầu chính là ngôn ngữ.
We thought life was going to be a lot easier.
Chúng tôi đã nghĩ, rồi đây cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Học cấp 3 xong, bạn có thể học tiếp đại học, rồi sau đó có việc làm ngay. Nhưng mọi việc xảy ra không giống như vậy.
Đó chỉ là vài góc nhìn của những người tham gia trả lời trong kết quả của cuộc khảo sát người Úc này nay. Kết quả cuộc khảo sát nhắm đến việc giải thích để giúp hiểu rõ hơn về những nhóm di dân ít được chú ý nghiên cứu trong những cuộc khảo sát chung chung trước đó. Mục tiêu của khảo sát Scanlon là giúp mở rộng sự hiểu biết về những vấn đề liên quan tới di dân và đa văn hóa. Giáo sư Andrew Marcus thuộc trường Đại học Monash là người chủ trì dự án nghiên cứu này. Ông nói ông đang cố đi tìm những cảm xúc sâu kín ẩn bên trong những cộng đồng ít có tiếng nói và ít hiện diện trong xã hội.
It's the largest survey that we've done to date.
Đây là nghiên cứu lớn nhất chúng tôi từng thực hiện. Hơn 10.000 người đã trả lời bảng khảo sát. Hơn nữa, chúng tôi đã phỏng vấn trực tiếp 50 nhóm khác nhau đến từ khắp nơi trên nước Úc. Mục đích của nghiên cứu nhằm tìm hiểu kinh nghiệm của các nhóm di dân. Còn tại sao chúng tôi gửi bảng khảo sát đến một số lượng lớn như vậy? Là để tìm hiểu càng nhiều càng tốt. Những người đến Úc dưới nhiều loại chiếu khán khác nhau, cũng như đến được nhiều sắc tộc và hiểu rõ kinh nghiệm phong phú của họ.
Ngoài tiếng Anh, bản khảo sát còn được dịch ra 19 thứ tiếng khác, cũng như chỉ có hơn 14% người tham gia trả lời, lựa chọn trả lời bằng một thứ tiếng khác ngoài tiếng Anh. Còn các phỏng vấn trực tiếp thì được thực hiện tại thành phố Sydney, Melbourne, Brisbane và Perth. Các cuộc phỏng vấn này tìm hiểu sâu hơn những khía cạnh di dân như căn tính, sự kỳ thị ở sở làm, và sự phân chia khu vực sinh sống.
I have got a lot of friends who come from the affluent.
Tôi có nhiều bạn bè sống tại quận nhà giàu của Melbourne. Của cải họ có đều do tích lũy nhiều đời ở Úc. Đối với họ thì tôi giống như một kẻ ngoại bang, mặc dù tôi sinh ra ở Úc và mang hai dòng máu, nửa Á Châu, nửa Âu Châu. Nhưng khi tôi sống tại quận Broadmeadows, nơi có đa dạng sắc tộc, thì tôi lại thấy mình bình thường, không có gì khác biệt cả.
They look at you like you are an alien.
Người ta nhìn bạn giống như bạn là người ngoài hành tinh. Mọi người đều có cái vẻ, ủa chứ mày định làm cái gì ở khu này vậy?
Giáo sư Marcus nói, có một vài kết quả khả quan trong khảo sát, nhưng cũng có nhiều vấn đề cần được chú ý và phải thay đổi.
One of these is that some humanitarian entrants have come to Australia, are finding it particularly difficult.
Một trong những vấn đề đáng lưu ý là từ các di dân tới Úc bằng chiếu khán nhân đạo. Họ thấy rất khó khăn khi muốn hòa nhập vào xã hội Úc. Sự kỳ thị màu da bộc lộ khá rõ ràng trong cuộc khảo sát. Sự kỳ thị càng đặc biệt hơn đối với những người gốc Phi Châu. Ngoài ra còn những vấn đề khác, thí dụ như các di dân đến từ Tân Tây Lan bằng chiếu khán đặc biệt. Họ được cấp visa thường trú nhân nhưng không thể trở thành công dân Úc. Một vấn đề quan trọng khác là kết quả khảo sát cho thấy nhiều người sinh ra ở Úc bác bỏ tinh thần đa dạng văn hóa. Chỉ một nhóm nhỏ, rất nhỏ thôi, nhưng lại xuất hiện rõ ràng trong bảng khảo sát. Một kết quả hiện ra rõ ràng nữa ở nam giới thì sự bác bỏ sự đa dạng văn hóa có mức độ cao hơn nữ giới.
Kết quả khảo sát cho thấy các nhóm di dân mang nhiều đặc điểm khác biệt nhau. Mà nguyên nhân chủ yếu của sự khác biệt này là do các vấn đề mà họ phải đương đầu, liên quan tới việc họ tới Úc bằng chiếu khán nào. Chiếu khán đưa người di dân tới Úc khác nhau thì sẽ dẫn đến mức độ khó khăn khác nhau trong khi họ đi tìm việc làm tương xứng với bằng cấp, cũng như những khó khăn khác nhau khi họ muốn tìm kiếm cơ hội đào tạo trong công ty, tìm kiếm cơ hội thăng tiến và mức độ bị kỳ thị. Chỉ có 36% những người đến Úc theo chiếu khán nhân đạo trả lời là họ có việc làm, còn một tỷ lệ rất cao trong số này nói là họ phải tự lo về tài chánh chứ không đi làm được. Khảo sát cũng cho thấy nhiều người sinh ra tại Úc không hiểu biết về tính đa dạng của cộng đồng Hồi giáo, cũng như những người được hỏi thấy rằng việc tìm hiểu về sự đa dạng của cộng đồng Hồi giáo là một thứ gì đó thật phức tạp. Trong khi đó, nhiều người Hồi giáo tham gia khảo sát cho biết họ cảm thấy có sự thiên vị trong truyền thông và trong chính trường khi nói đến những người theo đạo Hồi. Về mức độ bị kỳ thị, 54% di dân đến từ Phi Châu cho hay họ đã bị kỳ thị. Cộng đồng Nam Sudan là những người cảm thấy bị kỳ thị nhiều nhất, chiếm 77%. Giáo sư Marcus nói cuộc khảo sát đã thành công trong việc tiếp cận được với những cộng đồng khó nhận diện nhất tại Úc như cộng đồng Phi Châu, và như vậy đã lấp đầy khoảng trống trong các nghiên cứu về văn hóa di dân trước đây.
We were particularly successful in recruiting participation by members of the South Sudanese community.
Chúng tôi đã thành công trong việc mời được những người tham gia phỏng vấn từ cộng đồng Nam Sudan. Như vậy mà nhiều kết quả đã thể hiện rõ ràng hơn với những bằng chứng mạnh mẽ hơn. Một mặt mọi người cảm thấy gắn bó với Úc và lạc quan về tương lai của họ tại đây. Tuy nhiên mặt khác thì kết quả cho thấy mức độ kỳ thị cao đối với cộng đồng này.
Cộng đồng Nam Sudan cũng là cộng đồng ít được cảnh sát tin tưởng nhất. Giáo sư Marcus nói gần 60% người Nam Sudan được hỏi từng bị cảnh sát kỳ thị trong 12 tháng gần nhất. Còn một nhân chứng trả lời phỏng vấn trong nghiên cứu cho hay.
Khi tôi đi bộ ngang qua trạm xe bus, một vài tài xế, đa số là người Úc trẻ tuổi, hạ cánh cửa xe xuống và nói những lời miệt thị tôi. Ví dụ như, đồ khỉ kia, biến về nước mày đi.
Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy những di dân từ Afghanistan nhận được sự tin tưởng cao từ cộng đồng chung. Kết quả cũng cho hay, trong khi có hơn 60% người Úc ủng hộ người di dân, thì một thiểu số cực lực chống lại điều này. Giáo sư Marcus nói, đề tài di dân nhận được sự phản ứng mạnh mẽ. 40% người được hỏi cho rằng tỷ lệ di dân đến Úc quá cao.
Within that 40%, there are people who feel very strongly.
Trong số 40% đó, có nhiều người bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ về di dân và đa văn hóa. Thí dụ như khi chúng tôi hỏi, điều quý vị ít thích nhất về nước Úc là gì? Và chúng tôi đưa ra 15 đáp án, trong đó có đáp án, vì nước Úc có quá đông di dân, chiếm tỷ lệ cao nhất. Có tới 20% người sinh ra tại Úc chọn câu trả lời này.
Tuy vậy, kết quả khảo sát cho hay, hầu hết những người được hỏi đều cảm thấy hạnh phúc khi sống ở Úc. Những di dân mới tới Úc hài lòng về thể hiện của mình hơn những di dân tới đây từ 10 đến 15 năm trước. Một nửa số người sống tại Úc từ 5 năm tới 9 năm đã trở thành công dân Úc. Tỷ lệ này cao hơn khi họ sống tại Úc lâu hơn. Hơn 70% di dân mới tới Úc vẫn giữ liên lạc với bạn bè và người thân tại quê cũ. Kết quả khảo sát cho thấy tất cả những di dân mới tới gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn định cư ban đầu. Đối với nhiều người tới Úc khi đã trưởng thành, thì sự hòa nhập có thể mất nhiều năm, thậm chí có thể họ không bao giờ hòa nhập hoàn toàn được. Một người tham gia trả lời cho hay, di dân là một hành trình dài.
Settlement is not an overnight thing. It maybe takes 20 years.
Sự an cư không thể đến trong một sớm một chiều, mà có thể mất 20 năm, 50 năm hoặc lâu hơn. Đó là một chuyến hành trình dài. Tôi tới đây hồi năm 2001 và đến giờ vẫn nghĩ rằng mình đang học hỏi dần từng chút một. Tôi học hỏi từ con mình và từ những cuộc trò chuyện với mọi người.
And I think that still I'm learning. I'm learning from my children and when I talk to other people.